ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề của pháp thoại hôm nay là ngày an lạc. Chọn chủ đề này là vì đó, đúng tuần lễ sau tại chùa Giác Ngộ mới được trùng tu, chúng ta sẽ cùng tham dự khóa tu ngày an lạc thứ nhất. Thông báo của chùa Giác Ngộ công bố cách đây đã một tháng, gồm có hai ngày 19 tháng 3 2016 dành cho người trung niên và lão niên, 20 tháng 3 2016 dành cho thiếu nhi và thanh niên. Đến thời điểm hiện nay thì có khoảng 500 người đã đăng ký chính thức, và dự kiến là số người không đăng ký trước nhưng đến tham dự đó chiếm khoảng 1/3 số đăng ký, tức là khoảng gần 200 nữa. Như vậy khóa tu sẽ đón chào khoảng 700 các vị đồng tu đến tham dự. Khái niệm khóa tu một ngày an lạc là do chúng tôi đề xuất với Hòa Thượng Thích Trí Quảng, hiện là Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào năm 2003 đó, cho đến năm 2007, chùa Phổ Quang vừa thoát khỏi cái quy hoạch của khu quân đội sau khi giải thể khu nghĩa trang ở trong khu vực chùa. Số lượng các Phật tử đến đó để nghe thuyết giảng hàng tuần đó, chứ tôi nhớ là khoảng 15 người thôi. Với tư cách là Phó Thư ký của Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hòa Thượng Thích Trí Quảng là trưởng Ban Hoằng Pháp, chúng tôi đã đề xuất tăng cường các vị giảng sư để người nghe đó thấy biết các vị giảng sư có tên tuổi thuyết giảng cho mình đó, thì họ sẽ đến đông hơn. Hòa Thượng Thích Trí Quảng rất hoan hỷ, và lịch thuyết giảng lúc đó bắt đầu có 4 giảng sư mới: Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Thượng Tọa Thích Chí Chơ và chúng tôi. Và cũng bằng cách này đó thì giảng đường từ 15 người tăng lên được khoảng 100 người, sau đó cũng tiếp tục khẩn lại ở con số đó thôi. Khi chùa Phổ Quang bắt đầu trùng tu thì số lượng cũng được duy trì. Khi trùng tu xong, có một cái tòa nhà gồm có mấy lầu, và lầu 2 đó là dành cho khóa tu. Thì khóa tu một ngàn là đầu tiên nó diễn ra vào năm 2007. Chúng tôi được Hòa Thượng Thích Trí Quảng giao vai trò tổng điều phối. Chúng tôi đã đề xuất là tại sao không đặt tên khóa tu là Bát Quan Trai Giới mà là một ngày an lạc. Vì Bát Quan Trai Giới là khóa tu đoạn kỳ hay là xuất gia gieo duyên với các Phật tử thích lý tưởng này nhưng không có cơ hội để thực hiện đó trường kỳ, tức là trọn đời. Do đó nếu tiếp tục duy trì các khóa tu Bát Quan Trai Giới, chúng ta chỉ đón nhận được những hành giả Phật tử U60, U70, U80, U90 thôi, và số lượng đó là không đông lắm. Các chùa hiện nay tổ chức Bát Quan Trai Giới vẫn bị khựng lại ở con số này thôi. một ngày an lạc, một khái niệm mới vào lúc đó, nói về cái giá trị nội tại mà người đồng tu tham dự đó sẽ đạt được cái sự an lạc, ít nhất là trong một ngày mà mình có mặt ở tại khóa tu. Và giữ cái phong cách đó, nhân bản cái phong cách đó về nhà và ở đây làm việc đó, thì chúng ta lại tiếp tục có những ngày an lạc tiếp theo. Hòa thượng Thích Trí Quảng là trưởng ban tổ chức khóa tu, rất hoan hỷ và đã thuyết phục và các hòa thượng còn lại lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận, cho nên khóa tu đã được diễn ra thành công. Vì là lần đầu tiên mà sức chứa của giảng đường chùa Phổ Quang 2.200 người, bao gồm cái sàn lầu 2 và sàn gác lửng, chúng tôi phải lên một cái kế hoạch làm sao để cho ngày hôm đó số lượng người phải lấp đầy hết. Chúng tôi đã huy động mấy trăm người mù đến, và những người ung bướu cũng đã đến. Số lượng đó đã chiếm là 1/3 số lượng khóa tu rồi. Đây là cái phương án mình làm sao cho cái ngày đầu tiên đó, nó được đông đủ, thì nó tạo cái tiền đề cho những cái khóa tu sau đó đó được thuận lợi hơn. Và đó là khóa tu tổ chức định kỳ mỗi tuần một lần, bền vững nhất đến thời điểm hiện nay, gần 10 năm thực hiện đã có 374 khóa tu đã được tổ chức thành công. Số lượng ban đầu ngày khai giảng là khoảng 2.000 người, 2 năm sau đó thì giữ được cái con số khoảng 1.600 người, bây giờ thì còn lại khoảng 700-800 thôi. Như vậy khi gắn kết cái nội dung an lạc trong một ngày tu, thì người tham gia tu đó, dù là Phật tử hay không Phật tử, dù là người lớn tuổi hay là thanh niên, dù là đã hiểu đạo hay mới bắt đầu đi vào cổng chùa, đều đạt được lợi ích an lạc giống nhau. Cho đến năm 2016 này đó, có khoảng 30 tỉnh thành sử dụng khái niệm khóa tu một ngày an lạc trên tổng số 63 tỉnh thành có Phật giáo trên toàn quốc. Do đó mặc dầu chùa Giác Ngộ chúng ta trải qua giai đoạn trùng tu và khởi sự cái khóa tu chậm hơn 33 tỉnh thành, nhưng mà vì khái niệm này thì chúng tôi đề xuất, do đó chúng ta vẫn giữ ngày an lạc cho cái khóa tu được diễn ra tại chùa Giác Ngộ này. Hy vọng rằng là những người tham gia khóa tu với một cái không gian rất khiêm tốn của chùa 750 mét vuông, gồm có 6 lầu, mỗi một sàn trung bình đó là 300 mét vuông đó, chúng ta có thể chứa được khoảng 1.000 người tham dự. Và chúng tôi bị muộn cái buổi pháp hội này đó là vì đang họp với ban tổ chức gồm các Phật tử xung phong trong việc tổ chức cho tuần lễ vào ngày 20 tháng 3 2016 sắp tới. Do đó rất mong các quý Phật tử đã đăng ký tham dự khóa tu rồi, đừng bỏ lỡ cơ hội có giá trị này. Còn những vị nào muốn tham dự khóa tu mà chưa đăng ký thì nghĩ rằng không cần thiết đó, thì hãy hoan hỷ đăng ký online và đăng ký tại văn phòng của chùa, để cho ban tổ chức đó nắm được cái số lượng tương đối chuẩn xác, chuẩn bị cho việc ăn ba cử sáng trưa chiều, nước uống và những cái công việc khác nữa, bao gồm là sắp xếp ghế, vị trí ngồi, các mã số thẻ đeo và quà tặng vân vân. Việc đăng ký của các quý Phật tử sẽ giúp cho ban tổ chức chuẩn bị một cách chu đáo hơn và đạt được cái kết quả như trong đời hơn. Điều hai, điểm tựa tâm linh là của khóa tu tại chùa giúp chúng ta đó chủ trương trở về với truyền thống nương tựa vào ba ngôi tâm linh: thần tập năm điều đạo đức và tu bát chánh đạo, đã trở thành như là cái nếp quen này. Và trong mọi khóa tu đó thì các Phật tử tại gia cũng cần phải được nhắc lại về những cái nền tảng quan trọng đó. Ở các nước Phật giáo Nam truyền như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia thì khóa nào người ta cũng lặp lại những điều căn bản này, và dĩ nhiên là không bao giờ dư thừa. Nương tựa Đức Phật, bậc tuệ giác siêu việt, người đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời để hướng đến hạnh phúc và an vui. Chúng ta phải có niềm tin về 10 đức hiệu của Đức Phật: Như Lai, Ứng Túng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Vị Trường Phu, Thi Dân Sư, Phật Thế Tôn, và nỗ lực học các đức tính cao quý đó để trở thành các nhân cách vĩ đại đó. Chúng ta nương tựa vào chánh pháp, kho tàng chân lý và đạo đức Phật dạy trong 45 năm, trung bình khoảng 30.000 bài. Sống theo những điều dạy đó, chúng ta sẽ có thể giúp cho mình kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta nương tựa vào tăng đoàn, tập thể của các vị chân sư, bao gồm tăng và ni, sống đời thanh cao, dẫn dắt tất cả Phật tử tại gia và những người hữu duyên với đạo Phật đi trên con đường chánh đạo, thực tập một cách có kết quả bây giờ và tại đây. Thì ba ngôi tâm linh này đó, không chỉ Phật tử tại gia mà các vị xuất gia đều phải quy ngưỡng về. Năm điều đạo đức là cái từ dịch thoát nghĩa trong ngôn ngữ cảnh hiện đại để thế cho năm giới cấm. Đạo đức một là không được giết hại, vì chúng ta nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau cho con người và con vật, cho nên chúng ta tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, và góp phần làm cho cuộc sống của con người trên hành tinh này trở nên thanh bình hơn. Đạo đức thứ hai là không được trộm cướp, vì chúng ta nhận thức được rằng trộm cướp mang lại khổ đau. Chúng ta tôn trọng sở hữu của người khác, những gì không cho thì không được lấy. Đồng thời người tu học Phật mở tâm từ bi, phát nguyện chia sẻ các sâu hộ pháp của mình cho các mảnh đời kém may mắn hơn, để thông qua đó những người hữu duyên đó có cơ hội trở thành Phật tử. Điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình, vì chúng ta nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau cho bản thân chúng ta và gia đình mà chúng ta là một thành viên. Do đó chúng ta cam kết đó là hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp và thực tập những phương pháp của đạo Phật để vượt qua được những ham muốn xác thịt không phù hợp với luật pháp và đạo đức. Nhờ đó đó chúng ta sống một cách khỏe mạnh và hạnh phúc. Điều đạo đức thứ tư là không được dối gạt, đồng thời chúng ta cam kết nói những lời có sự thật, những lời tạo ra hòa hợp đoàn kết, những lời có lịch sự, những lời có giá trị và lợi ích, để chúng ta không dướng kẹp vào thị phi, không truyền bá thị phi, không gieo rắc nỗi khổ niềm đau qua nội dung lời nói, qua ngữ điệu nói và qua những điều mà chúng ta không lo chắc là sự thật. Điều đạo đức thứ năm là từ bỏ ma túy, rượu, thuốc lá và các chất gây sai. Ma túy là thuộc loại phạm pháp quốc tế. Còn rượu, bia, thuốc lá, chất gây sai, phần lớn các quốc gia đều cho phép. Như Đức Phật nhìn xa trông rộng thấy rất rõ, ai dướng kẹt vào tốn tiền, hại sức khỏe, giảm mất hạnh phúc đối với người thân, mất cơ hội chăm sóc bản thân mình và chăm sóc thai nhân. Cho nên là cố gắng nỗ lực giữ càng nhiều càng tốt các phạm vi trong điều đạo đức cái năm này. Còn bát chánh đạo đó, thì gồm có 8 yếu tố, chia ra 3 phương diện. Về đạo đức thì gồm có nói lời đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì có chánh niệm, chánh định. Về trí tuệ thì có chánh kiến và chánh tư duy. Chủ đề này thì đã giảng quá nhiều rồi nên không lặp lại hôm nay. Như vậy là trong khóa tu đó, chúng ta sẽ được nhắc lại những điều này, và không bao giờ là dư thừa, vì nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ vững hơn và thực tập một cách có kết quả hơn. Điều 3, thực tập 5 điều nguyện. Những điều nguyện sẽ có sức thôi thúc và dẫn dắt chúng ta vào trong quỹ đạo với mục đích cao quý. Sau khi phát nguyện rồi đó, công việc chúng ta phải làm là nhớ lấy và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn, để chúng ta không bị dừng lại đơn thuần ở ước muốn. Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta trong bài kinh đầu tiên, ước muốn mà không tội nguyện chính là một nỗi khổ niềm đau nên tránh. Cho nên sau khi phát nguyện, chúng ta phải nỗ lực làm, làm có phương pháp, làm có hỗ trợ, làm có thuận duyên, chúng ta sẽ nắm chắc được sự thành công trong tầm tay của mình. Pháp nguyện 1, trọn cả đời này nương tựa Phật pháp, tôn kính tăng đoàn, trong các kiếp sau nguyện làm bà con Phật pháp, kết quyến thuộc từ bi, sống an vui hạnh phúc trong đời. Với thứ nhất là nương tựa Phật pháp tăng như đã nói rồi. Với thứ hai đó là chúng ta cũng mong mỏi rằng là sanh ra ở kiếp sau chúng ta tiếp tục phát triển được hạt giống Phật để trở thành Phật tử từ nhỏ. Và muốn như thế đó thì trong kiếp sống hiện tại này đó, phải siêng năng đi chùa, siêng năng học Phật để giữ cái hạt giống đó, chứ mà không nó bị chết đi thì kiếp sau chưa chắc chúng ta gặp Phật được. Quyến thuộc Bồ Đề và quyến thuộc Từ Bi là rất quan trọng, bổ sung cho quyến thuộc quyến thống. Quyến thuộc quyến thống á, từ dẫn đến những tình trạng dướng kẹt vào tình yêu và tham ái. Chúng ta có thể rất là thương giúp đỡ cho người thân quyến thống, nhưng những hoàn cảnh bi đát hơn của những mảnh đời bất hạnh hơn, chúng ta tự cho phép mình được quyền không quan tâm đến. Và do đó thương tổn lòng từ bi về phương diện này là chắc chắn bị diễn ra. Cho nên chúng ta phải phát nguyện là kết quyến thuộc từ bi, quyến thuộc Bồ Đề, để đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp nhau là Phật tử rồi. Điều phát nguyện 2, từ bỏ điều xấu, ác và phi pháp, thực hành điều thiện, lợi ích tha nhân, tu tập thiền định, làm chủ cảm xúc, giữ gìn tâm ý thanh tịnh, trang nghiêm. Thì đây là lời phát nguyện dựa vào pháp cú kệ 183, với 3 phương diện đạo đức: từ bỏ các điều ác, thực hiện các điều thiện, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là một cái sự hoàn thiện về đạo đức. Cái người chưa từng tạo tội thì không có phước gì hết. Chưa từng tạo tội thì cái mức chuẩn mực phước của họ là đang ở zero thôi. Do đó phải tạo phước, tạo công đức thông qua sự phát tâm, thông qua tánh vô ngã, tâm từ bi, sự rộng lượng. Và với thứ hai đó là phải tu tập thiền định để làm chủ cảm xúc. Phần lớn các Phật tử tại gia ít quan tâm đến phương diện này. Như vừa nói trong Bát Chánh Đạo có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Do đó đó, bất kỳ tu theo pháp môn nào, chúng ta không nên bỏ quên thiền định. Thiền định thì gồm có thiền ngồi, thiền đi, thiền nằm, thiền đứng. Thiền nằm á là chủ yếu là để buông thư, giúp chúng ta có giấc ngủ an lành. Thiền đi đó thì để làm chủ bản thân mình. Và thiền đứng đó thì thỉnh thoảng diễn ra. Còn thiền ngồi đó là chiếm đại đa số thời gian, vì lúc đó đó các giác quan chúng ta dễ lắng động, dễ tập trung. Cho nên việc buông bỏ những chấp trước để tâm, cảm xúc, độ, tâm tư, nhận thức được thư lắng như thân thể đang dừng lặng vậy. Pháp nguyện 3: đọc kinh mỗi ngày, nghiền ngẫm lời Phật, tiêu hóa lời Phật trong cuộc sống này, nhận biết bất hạnh, kết thúc khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc. Đó là hai phương diện phát triển trí tuệ được Đức Phật nhắc nhở cho các Phật tử đại gia thực tập. Phần lớn đó chỉ có một thiểu số đi chùa tụng kinh, và các bài kinh đó là pháp môn, cho nên nó không đủ hết nội dung Phật cần thiết để chúng ta áp dụng trong đời. Và một đại đa số quần chúng khác á, một năm đi chùa được có vài ba lần thôi, còn đọc kinh tại chùa hay đọc kinh tại nhà mỗi ngày đó hầu như là một sự chểnh mảng lớn đối với Phật tử tại gia. Bây giờ chúng ta phải khắc phục điều này và xem cái việc đọc kinh minh triết của Phật đó giống như ăn cơm một ngày ba cử, uống nước một ngày ba lít, tắm rửa và thay quần áo một lần, và làm đẹp để chúng ta cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn. Đọc kinh xong rồi đó phải nghiền ngẫm lời Phật dạy, áp dụng vào trong đời sống thực tiễn để tránh tình trạng tín ngưỡng hóa kinh điển, cầu phúc hóa kinh điển. Đây là việc làm mà nhiều Phật tử tại gia ít khi nghe giảng để vướng phải. Mục đích là nghiền ngẫm để chúng ta thấy được đâu là khổ đau, đâu là nguyên nhân dẫn đến khổ đau và đâu là con đường để kết thúc khổ đau. Vì Đức Phật đã từng dạy: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên trước hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Thứ hai, chỉ ra con đường hướng đến hạnh phúc thôi. Và là để tự Phật, không giống lông phải giống cánh. Chúng ta phải tự điểm mặt chỉ tên được đâu là cái khổ đau của bản thân mình, đâu là cái yếu kém của bản thân mình để khắc phục và vượt qua. Pháp nguyện 4: kết thúc phiền não, tham ái sân hận, si mê chấp thủ. Đó là bốn nhóm phiền não gốc rễ, vì sự có mặt của chúng sẽ kéo theo các loại phiền não, nỗi khổ, niềm đau, khổ hàng bà con, bạn hữu, di mơ rễ mát. Cho nên toàn bộ quá trình tâm linh tu tập trong đạo Phật á, làm thế nào để kết thúc tham ái, và điều này là khó làm nhất. Các tu sĩ đang nỗ lực làm việc đó. Còn các Phật tử tại gia là gì? Hài lòng với vợ chồng hợp pháp, tức là chuyển qua nó có giới hạn. Còn lòng tham, giận dữ, si mê, chấp thủ, người xuất gia và tại gia đều phải nỗ lực chuyển hóa giống nhau. Ai kết thúc được những nguyên nhân khổ đau này đó, cuộc sống người đó đó là một phương trời an vui hạnh phúc mà. Nó có mặt ngay trong cái sống này, chứ không phải chờ sau khi chúng ta chết tái sanh về một cảnh giới nào đó. Điều pháp nguyện 4, xin lỗi, điều pháp nguyện 5: bảo vệ Phật giáo, phát triển Phật giáo, giúp cho người thân, tất cả mọi người trở thành Phật tử đầy đủ phước đức, sống có giá trị, được nhiều an vui. Đây là điều mà các Phật tử tại gia nên làm thường xuyên. Mỗi khi đối diện trước Phật, độ người thân là khó nhất, độ bạn bè dễ hơn, độ người dân nước lại dễ hơn nữa, vì người dương nước lạ ít tiếp xúc với chúng ta, cho nên á, lời nói đúng, lời nói hay, cuộc sống tốt và cuộc sống đúng, đúng cuộc sống hay của chúng ta đó, dễ được người khác bắt chước. Nhưng mà là người thân á, thì họ thấy mình nhiều quá, nghe mình nhiều quá, cho nên sanh nhàm. Dầu có nói hay, nói giỏi, làm hay làm giỏi, chưa chắc là đã theo. Có nhiều Phật tử mẫu mực á, khi trở thành Phật tử rồi dẫn cả dòng họ đi theo. Chúng ta nên bắt chước các Phật tử như thế, độ được người thân của chúng ta thì chúng ta rất dễ dàng độ được những người dương nước lạ. Bởi vì về tâm lý người ta nói là một nhà không thiên. Một cách là làm thế nào để cho người thân, bạn hữu và những người được chúng ta tiếp xúc đó, có duyên với Phật và phát triển được phước báo trí tuệ, để từ đó đó cuộc đời của họ mở ra một chương mới có giá trị hơn, sống hạnh phúc hơn, đạt được lợi lạc hơn và mở tâm cho cuộc đời này nhiều hơn. Điều phát nguyện 6: phát tâm Bồ Đề, theo đường Bồ Tát, học hạnh từ bi, phát triển trí tuệ, mang lại lợi ích cho nhiều người, góp phần xây dựng tịnh độ nhân gian. Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật đó, đã tạo ra một tịnh độ nhân gian cho Ấn Độ vào thời đại của Ngài. Và tịnh độ nhân gian đó đã kéo dài thêm 17 thế kỷ sau đó, cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch, khi Hồi giáo trở thành chủ nhân mới, xóa sổ đạo Phật, thì cái tịnh độ nhân gian nó bị mất đi thôi. Thế thì tình độ nhân gian là chỉ cho cái an lạc hạnh phúc phải được xây dựng ở trong mỗi ngôi nhà, ở từng địa điểm chúng ta làm việc, chứ đừng có chờ sau khi chết lên thiên đường về Tây Phương Cực Lạc. Thế đó là cái kết quả, cái nhân tịnh độ an lạc phải có từ bây giờ thì quả theo đó sẽ trở nên tương thích. Nhân quả nó giống như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Muốn như thế đó, phải phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là mở trí tuệ ra. Nhiều Phật tử mới đi chùa bằng tín ngưỡng thôi, chứ chưa có đầu tư trí tuệ, chỉ có một thiểu số làm việc đó. Bây giờ chúng ta phải cam kết rằng là thể là Phật tử, mà nghĩa đen là gì? Là người gọi là phát triển trí tuệ, chứ Phật là trí tuệ mà. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là phát tâm Bồ Đề, tức là mở tâm trí tuệ, sẽ giúp cho chúng ta trở thành một con người vô ngã vị tha hơn. Từ đó chúng ta trở thành là người tu hạnh Bồ Tát, đi trên con đường Bồ Tát, phát triển tâm từ bi để làm lệ lạc cho nhiều người, thay vì trước đây chúng ta chỉ có giới hạn là làm lệ lạc cho huyết thống của mình thôi. Bây giờ ngoài bà con huyết thống, chúng ta mở cái phạm vi lớn hơn, để tâm của mình không dướng vào những cái nhỏ nữa. Và được như thế đó thì mỗi Phật tử đã trở thành các Phật tử nhập thế, các Phật tử phụng sự, và điều đó sẽ giúp cho ta tăng trưởng được phước quả. Mặc dù mình không hề mặc cả cái làm việc này, nhưng mà theo nhân quả, sự phụng sự của chúng ta trên con đường Bồ Tát đạo sẽ trổ những hoa trái an vui hạnh phúc. Điều ba, thanh quy khóa tu thì gồm có 20 điều. Mỗi điều thì nó có một vài ý nhỏ, và việc giữ 20 điều thanh quy đó sẽ làm cho hành giả tham dự khóa tu đó được lệ lạc lớn. Tức là chúng ta tận dụng được trọn thời gian mấy ngày ở chùa tu tập đó, trải nghiệm được an vui hạnh phúc. Điều 1, thực hành trọn vẹn 5 điều đạo đức, giữ gìn chánh niệm trong các oai nghi, đi đứng nằm ngồi, giữ thân miệng ý thanh tịnh trang nghiêm. 5 điều đạo đức là chúng ta đã nói lúc nãy rồi. Còn làm chủ các oai nghi bằng chánh niệm đó là điều mà các Phật tử đại gia nên bắt chước các vị tu sĩ. các vị tu sĩ theo đại thừa đó mới bắt đầu tập sự là phải học thuộc lào 43 bài thiền kệ, mỗi bài trung bình từ 6 cho đến 8 câu bằng âm Hán Việt, sau đó là thuần Việt, để từ sáng sớm khi mở mắt cho đến cuối ngày khi lên giường ngủ, lúc nào chúng ta cũng đọc những bài thiền kệ để nhiếp tâm mình vào các hành động đi đứng nằm ngồi. Ví dụ như bài kệ đặt chân xuống giường, con đặt chân những bước đầu tiên xuống mặt đất, con biết rất rõ hành động đó vô tình đó, dẫm đạp và tạo ra cái chết của các vi sinh trùng mà con không nhìn thấy được, nhưng con thấy rất rõ là con không cố tình làm việc đó, và mong cho những mạng sống chết vô tình này đó không oán hận mà tái sanh về tịnh độ. Đó là cách thực tập gọi là nhận lỗi dầu chỉ là vô tình thôi, và đồng thời phát tâm từ bi đối với các con vi sinh vật mà mình còn có tâm từ bi, thì đối với con người, người thân chúng ta cần phải làm lớn hơn thế. Như vậy cái thực tập chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi đó, chúng ta còn nạp vào trong cái hành động và lối sống của mình đó những cái chất lượng tâm linh cao quý, mà theo đó đó chúng ta sẽ trở thành con người cao quý. Còn thân thì đừng gồm có đi đứng nằm ngồi, miệng thì là nói, mà trong khóa tu á thì phần lớn là ta yêu cầu im lặng. Thói quen của những người cảm xúc và nhất là những người ở những quốc gia nghèo á thì nói rất nhiều, khổ nhiều người ta nói nhiều để giải phóng mà. Còn dân phương Tây đó, cái đời sống họ chuẩn mực thì họ rất ít nói, ở những nơi công cộng họ giữ im lặng, nói khẽ, nói vừa đủ nghe, nói rất ít. Và đây là gì? Phải để cho lời nói được thanh tịnh, muốn như thế thì tâm thanh tịnh. Chứ vào chùa mà nghĩ ngợi toàn là chuyện gia đình, chuyện xã hội, chuyện công việc làm, thì chúng ta đánh mất cái không gian trải nghiệm tâm linh. Đó là điều rất là uổng và nên tránh. Điều hai, trải nghiệm tu tập tâm luôn hoan hỷ, thái độ hòa nhã, cỡ mở thân thiện, độ lượng bao dung, học hành lắng nghe, hiểu biết cảm thông, tùy hỷ hợp tác. Đây là các phẩm chất cao quý của tâm vốn sẵn có ở trong mỗi kho tàng tâm của con người, giống như các quặng mỏ ở dưới lòng đất vậy. Chúng ta hãy xem đó như là một cái lời nhắc nhở từ triết lý Phật, để làm sao khai thác được những cái tố chất này, những phẩm chất này. Tâm quan hỷ được thể hiện ra là gương mặt tươi vui, nụ cười quan hỷ tự nhiên, chứ không phải là làm điệu, làm dáng, hay là gượng gạo, hay là dán vào đóng kịch. Là khi mà có tâm tư vui như vậy rồi đó, thì thái độ chúng ta sẽ trở nên rất là hòa nhã, cỡ mở, thân thiện với những người đồng tu, với những người xung quanh. Đồng thời đó, đối với những người xấu, ác, phá rối, không tùy công đức, không tán như công đức mình, hiểu sai mình, xuyên tạc, nói khống, vu kháo, thì chúng ta trở nên độ lượng bao dung để không dướng kẹt vào cái màn nhện hoàn trái này. Và chúng ta cần phải tập hành lắng nghe để hiểu biết hơn, cảm thông sâu sắc hơn. Rồi đối với những người chưa hiểu chúng ta tìm cách là tùy hiểu công đức với họ, hợp tác với họ để giải tỏa những cái hoàn trái nếu đã có. Và trong khóa tu á, chúng ta phải cam kết làm sao thực tập được, phát triển được những tố chất, những cái đặc tính cao quý này. Điều 3, mang thẻ hành giả để tiện điểm danh. Khi bị mất thẻ hoặc thẻ trục trặc, báo ban tổ chức khắc phục sự cố. Thì thẻ này sẽ được làm trong thời gian tới, có thể là đến cái khóa tu thứ 2 trở đi, còn khóa tu đầu đó thì mới có thể đeo bằng giấy thôi. vì thời gian quá gấp. Và do đó khi đã đăng ký thì các quý Phật tử chịu khó đeo thẻ để biết rằng đây là người có đăng ký tu, và sắp mã số ở dưới cái sàn của chùa đó nó ứng với cái số mã thẻ của mình mới ổn định chỗ ngồi được. Và nếu như chúng ta đăng ký muộn và đăng ký theo một cái cấp mà sự sắp xếp của chùa đó, lỡ mà mình ngồi ở những cái hàng cuối cũng nên hoan hỷ. Lúc đó chúng ta nghĩ rằng là tôi đang học hạnh Bồ Tát cúng dường những chỗ ngồi ở trên ở trước cho người khác, lúc đó tâm mình hoan hỷ liền. Còn mình nghĩ là trời tôi xui quá bị phân công ở chỗ cuối cùng thì lúc đó méo mặt, tôi không còn vui nữa. Như vậy là chỉ cần thay đổi cái thái độ tích cực thôi thì tự động tâm chúng ta trở nên hoan hỷ liền. Điều 4, các vị đồng tu không cần mang theo hành lý cá nhân. Nếu lỡ mang theo, gỡ ban tổ chức nhận thẻ chứng đồ, không để lẫn lộn. Và mục đích tu là để cho mình đó là thông dong tự tại. Mà bây giờ mình mang đồ đạc nó còng còng kênh kênh như thế đó, đi đâu cũng sợ mắt, thì làm sao mình an tâm được? Mang quá nhiều thứ thì không có tập trung được. Cho nên trong một ngày tu á, cố gắng là không mang chụp hình, điện thoại, máy quay phim càng tốt. Thì trong khóa tu người ta đều có chụp và gỡ lên trên internet, thì giả sử mà hình của mình không có mặt trong đó cũng không sao, vì mục đích mình tu là được ăn vui mà, những phần khác là phụ ta. Điều 5, sau khi đăng ký, các vị đồng tu trật tự xếp hàng, không nên chen lấn, di chuyển nhẹ nhàng, ngồi đúng vị trí đã được sắp xếp. Tức là từ 6 giờ là chúng ta bắt đầu vào chùa. Và khi đi vào chúng ta nhận thực phẩm và tới các bàn ghi danh đăng ký, nó chia là bàn 1 đến bàn 3, 4 rồi dành cho những người trung niên và lớn tuổi, bàn 5, 6, 7 đó dành cho Phật tử thanh niên. Chúng ta cứ tuân tự, vì ai cũng chen lấn dành phần trước cho mình đó thì nó sẽ trở nên ồn ào và mất nhiều thời gian hơn. Và khi đã có mã số nhận những cái dụng cụ cần thiết do ban tổ chức cung cấp thì chúng ta đi nhẹ nhàng. Cầu thang lên chánh điện của mình đó thì có trái và phải, chúng ta đi từng hàng một và đi trong chánh niệm, tức là không có nói chuyện. Vì tu tập là để được thư thái, mà đi dư chạy thì không có thể vui được, không thể an tâm được. Và khi đã có vị trí chỗ ngồi, xác định được chỗ ngồi ở lầu 1 tức là chánh điện hoặc là gác lửng của chánh điện, thì chúng ta tuần tự đi lên, ngồi đúng ngay cái vị trí của mình. Còn giới trẻ thì ngồi ở lầu 3 cũng có các mã số, cho nên á, việc nhìn theo số thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới sẽ làm cho chúng ta ngồi ổn định hơn, và ai nấy đều hoan hỷ với sự sắp xếp tự nhiên để không gian thiêng liêng của chùa trong ngày khóa tu đó thật sự là yên tĩnh, nó đúng với bản chất của khóa tu. Người Việt Nam, người Trung Quốc có thói quen nói rất nhiều, bình thường mà đã nói nhiều rồi, bây giờ vào trong chùa cố gắng là lặng thinh, nếu có truyền thông gì đó cần thiết là nói nhỏ vừa đủ nghe, nói ít thôi. Điều 6, khi nghe chuông lệnh hoặc nghe thông báo của ban tổ chức thì các đồng tu quan hệ hợp tác nghiêm túc chấp hành. Chúng ta sẽ có ba kẽn lệnh gọi là chuông trống bát nhã, thì viết đó là cái báo hiệu rằng là cái thời khóa hoặc ngồi thiền hoặc là tụng kinh hoặc tiếng pháp hoặc là vấn đề Phật pháp đã đến. Thì trong vòng đó khoảng nhiều nhất là 10 phút thôi, không ai bảo ai, đi nhẹ nhàng, đi trật tự, ngồi ổn định. Và khi có thông báo làm việc gì đó, chúng ta phải quan nghĩ làm theo một cách rất nghiêm túc. Chứ mỗi người mỗi ý, thích gì làm đó thì khóa tu bị hỏng hết. Và chúng ta nghiêm túc chừng nào thì phước báo gia tăng, vì chúng ta tạo ra cái không gian trang nghiêm yên tĩnh cho các bạn đồng tu đạt được trạng thái nội tĩnh. Điều 7, trong thời gian tu không ăn đồ mặn, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không ăn trầu cao. Vì như thế là cái việc tu chúng ta nó không được trọn vẹn. Một ngày tôi mà ăn chay quá sướng, thay vì mình ở nhà phải tự nấu thì ra cái quán chay để tự mua. Bây giờ chùa phụng sự sẵn cho mình mà không ăn là lỗ đã. Cho nên là hãy hoan hỷ ăn. Còn rượu bia thuốc lá nó thuộc về chất gây sai, ma túy cũng thế. Còn trầu cao mặc dầu đó nó không có hại gì hết, nhưng mà ăn đó là mình phải nhả. Nhả thì nó làm dơ bẩn và dòm gớt. Cho nên là ai mà lỡ nghiện trầu cao thì ngày hôm đó nhớ tập một ngày. Ai nghiện hút thuốc thì ngày hôm đó chúng ta phải ngưng. Rồi sắp tới thay vì đó chúng tôi trên thế giới này đó, quốc gia nào cũng sẽ cấm không được hút thuốc ở nơi công cộng. Không không chống thì chạy thôi. Cái tiến hóa của con người nó phải đi đến đó mà. Điều 8, ở trên điện Phật tụng kinh nghe pháp phải mặc áo tràng do chùa quy định, trong lúc dễ lao ăn mặc thường phục lịch sự kín đáo. Nghĩa là khi mình đến chùa thì ăn mặc đồ lịch sự, đừng ăn mặc đồ mát mẻ, đồ lê nè thì nó không hợp. Chùa chúng ta có bộ áo tràng mới dành cho nữ và cho nam, nhưng mà hiện nay thì phần lớn thì trong các khóa tu đó thì chùa sẽ cho mượn. Tất cả khi đến đăng ký xong rồi chúng ta nhận áo tràng để cho nó đồng phục, để nó tạo ra cái không khí rất trang nghiêm. Và ai nếu thích luôn á thì thỉnh mua, mà không mua đó thì rất là uổng, để mình xài luôn mà. Rồi cố gắng khi đi chùa Giác Ngộ chúng ta mặc đồng phục của chùa Giác Ngộ, giống như các công ty, các tổ chức ở đâu người ta cũng có cái quy định đồng phục hết. Mình tập làm quen với cái văn hóa đồng phục. Điều 9, giữ gìn yên lặng như trong thiền định, đi nhẹ nói khẽ, truyền thông vừa nghe, không gây ồn ào, không nói tới sự, không bàn thị phi, không nói lỗi người. Đó là nội dung của tịnh khẩu. Tịnh khẩu dĩ nhiên là nói những lời nói đáng nói, có giá trị, có lợi ích. Nhưng mà trong khóa tu thì chúng ta cần giữ thêm sự yên lặng, giữ gì cần nói mới nói thôi. Chứ như là cứ hình dung trong một cái giảng đường nó một sàn được khoảng 400 người ngồi, mà người nào cũng nói thì ai nghe? Như vậy cái chùa nó trở thành cái chợ. Do đó chúng ta phải tập làm quen với cái văn hóa Phật giáo này. Nếu so các cái tự viện của chúng ta với các nhà thờ của Thiên Chúa giáo đó, thì về phương diện này chúng ta thua một cấp. Vào nhà thờ trong nước và khắp nơi trên thế giới yên phân phát thôi, không ai bảo ai, cũng không có hề ghi cái chữ yên lặng gì hết. Người ta có ý thức là ngồi cầu nguyện trong yên lặng thôi, không có nói. Còn các Phật tử đó vô mà nếu không có thông báo là nói chuyện. Như vậy là Phật tử lẽ ra mình phải hơn tín đồ các tôn giáo khác, mà mình lại ngược lại, được chứng minh là chưa tiến bộ bằng. Chúng ta phải khắc phục nó. Như vậy không nói thì không gây hồng ào, còn nói khi có việc á thì nói chuyện đáng nói, nói chuyện Phật pháp, chứ không có nói thế sự, bàn thị phi, nói lỗi người này người kia. Vì như thế thì tâm chúng ta bị náo loạn, người khác bị náo loạn, cho nên khóa tu nó mất đi cái kết quả. Điều 10, đến giờ tụng kinh, nghe pháp ngồi thiền, niệm Phật bái sám cũng như ngủ nghỉ, phải giữ im lặng, không được đi lại, quay tới ngó lui, làm náo động chúng. Đó là sự tôn trọng của chúng ta dành cho các bạn đồng tu. Và nhờ cái sự tôn trọng đó, cái tính cách đó tuân thủ cái nội quy đó, thì cái không khí, cái không gian của tu tập nó trở nên rất là thanh tịnh, trang nghiêm, mà ai nhìn vào cũng cảm thấy phát khởi tâm bồ đề được. Còn đi tới đi lui đó, ngoài trừ là gì, chúng ta có nhu cầu đi nhà khỏe, đây là khái niệm chúng tôi chỉ cho nhà vệ sinh, vì vào trong đó đi ra là nó khỏe re. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Và là có việc mà ban tổ chức nhờ đến, và không thì chúng ta cố gắng là có mặt ở tại nơi mình đang ngồi để trải nghiệm trọn vẹn cái thời gian chúng ta có mặt trong khóa tu. Còn đi tới đi lui, quấy qua xây lại, nói này nói kia đó, thì tự động nó làm động chúng. Mà làm động chúng thì tổ phước. Và do đó giữ cái sự trang nghiêm á, thì chúng ta tạo ra cái phước lực chung cho cái pháp tu. Vậy mình sẽ hưởng được cái cộng hưởng đó. Điều 11, ở trong niệm Phật không nên thắp hương, không cúng đồ mặn, không được tự tiện đánh chuông mỏ trống, không đốt vàng mã trong khuôn viên chùa. Thắp hương á là chỉ tạo ra khí carbonic thôi, và các Phật tử nên từ bỏ thói quen này, thì nó phải là văn hóa Phật giáo gốc đó. Sắp tới chùa Giác Ngộ sẽ không còn cái lư hương nữa. Khi làm xong chùa, lư hương nằm ở dưới sân chùa, còn lê trên chánh điện là không cần nữa. Cho tiền mua hương không bao nhiêu, nhưng mà thắp hương nhiều à, dán tường chùa đen đuốc hết, tượng Phật đó là xấu đi, phải tốn rất nhiều tiền để sơn phết lại. Khí carbonic lan tỏa khắp nơi, ảnh hưởng đến tim mạch phổi của người tu ở trong chùa đó. Còn đúng với giờ mã là mê tính gì đâu, phá tài sản đang khi có tiền mà không giúp cho tha nhân mà giúp cho người thân. Ở miền Nam thì chúng ta không có cái văn hóa cúng đồ mặn trên bàn Phật, với họ miền Bắc á, vì Phật giáo bị suy vong từ năm 1944 cho đến năm 80, cho nên đó, nhiều Phật tử ta đâu biết gì đâu, ta cúng vịt quay, heo quay, gà quay ở trên bàn Phật. Rồi nhiều người là nhét tiền cắt mặt lẻ đó vào các tượng Phật, ở đâu cũng thấy trường hợp đó. Và chúng ta phải tránh cái thói quen sai lầm này. Còn chuông, trống, mỏ, khánh, các cái dụng cụ pháp khí trên chùa, nó có biểu tượng được sử dụng trong những thời khóa, do đó chúng ta không nên đụng đến. Điều 12, suốt thời gian tu nên tắt điện thoại hoặc chế độ rung khi có việc cần. Dùng đến điện thoại chỉ nên đó khẽ, nói thật ngắn gọn. Do về chùa chúng ta chưa có đủ các cái tiện ích, không gian hẹp, cho nên chưa đủ các cái chỗ để cho mỗi hành giả có một cái tủ riêng để đựng các cái vật dụng lỡ mang theo. Thì tạm thời đó, các vật dụng mang theo đó thì được chùa phát cho một cái bao ni lông, mình bỏ vào đó hết, ngay cả dép của mình mình tự giữ, để ngoài sau lưng mình đó, để khi mà nhìn xuống không thấy nó rườm rà, nó tạo ra không khí trang nghiêm. Càng ít vật dụng chừng nào càng tốt. Cái con đường tâm linh nó giống như là lên núi vậy đó, ai vác nhiều hành lý thì đó sẽ đuối sớm. Chỉ mang những gì cần thiết thôi, đó là áo tràng, đó là viết giấy để mà ghi chép, một số tiền bạc cần thiết để có khi mình muốn phát tâm cúng dường cái việc Phật sự nào đó, hay là mình mua áo tràng, mua kinh sách vân vân. Chứ không nên đem quá nhiều thứ, nó rườm rà, mất thời gian. Và nếu mà lỡ nói điện thoại đó thì phải nói nhẹ, nó nhỏ thôi, nó ngắn gọn, nói việc đáng nói là ngưng. Chúng ta hẹn sau khi xong khóa tu rồi chúng ta tiếp tục truyền thông. Điều 13, không nên mang theo nữ trang quý giá và dép đắt tiền để khỏi bận tâm trong suốt khóa tu. Tiền đem vừa phải, để tiện sử dụng khi cần dùng đến. Vì là khóa tu chứ không phải mình đi tham dự thời trang hay là tham dự dạ hội, cho nên nó đừng có mang dép và quá đắt tiền. Bởi vì những kẻ xấu đó, người ta giả dạng là mặc cái bộ đồ mới, mang cái bộ dép xấu nhất đến vô trong chùa, giả bộ xá xá lại đi ra rồi lấy cái bộ dài dép nào đẹp nhất là mang vô. Thỉnh thoảng đó, các chùa vẫn bị cái tệ nạn đó, và chỉ xui lắm á, chủ nhân mới phát hiện ra. Nếu lỡ phát hiện ra thì đó là dép giống dép, mình không có bằng chứng. Cho nên đó là mang đến chùa là mang đồ thường thôi. Rồi trong tương lai các chùa mà có đủ cái chỗ mà để cắt giày dép thì chúng ta an tâm. Còn nữ trang mang theo lỡ bị mất cái này mất cái kia thì suốt cái thời gian đó tâm mình cứ nơm nớp lo sợ, dướng dẹp vào những thứ này thì không có tập trung để tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền vân vân được. Còn có nhu cầu mua cái gì đó mới mang theo, hay làm phật sự gì đó mới mang theo để cúng, còn bằng không thì không cần thiết. Điều ba, không nên mang theo thức ăn thức uống vào trong điện Phật, ngồi thiền, xin lỗi, thiền đường, giảng đường để giữ trang nghiêm nơi chốn thiêng liêng. Chúng ta có ba thử ăn sáng vào lúc 6:10 cho đến 7:00 kém, trưa 11:00 đến 11:30, chiều là 4:30. Vì chúng ta tận dụng thời gian ở trên các điện Phật, pháp đường, giảng đường, cho nên cố gắng là sử dụng nước ít. Về nhà tối chúng ta uống bù, vì uống nước nhiều để làm cho mình phải có nhu cầu đi nhà khỏe. Uống vừa phải thôi. Điều 15, không mang giày dép vào trong điện Phật, để các giày dép ngay thẳng ngăn nắp đúng nơi quy định. Thì đợt này thì như đã nói là chúng ta sẽ bỏ trong bao tự mang theo, thì không gian của chùa mình ở trước các sảnh điện đó chỉ có khoảng vài mét vuông, đối diện với hai cái thang máy, cho nên chúng ta sẽ không đủ thời gian, đủ không gian để bài ra hết được. Cho đó ai tự giữ lấy rồi bỏ trong bao càng tốt. Chỗ khác rộng hơn đó thì chúng ta để ngay ngắn, ngay hàng thẳng lối, đỡ trốn không gian mà ra tìm rất là dễ. Điều 16, không được xả rác trong khuôn viên chùa, giữ gìn vệ sinh, trang nghiêm cửa Phật. Các Phật tử đi tu thì chắc chắn là không có xả rác rồi, nhưng mà phải nhắc, lỡ mình thấy có rác ở đâu đó mình lượm bỏ vào sọt rác. Còn giữ vệ sinh chung ở trong nhà vệ sinh, để cái khu vệ sinh nó được sạch, được sạch thì mình vào đó không nhầm cướp, và người khác á, sau mình đến sử dụng cũng cảm thấy thoải mái. Mỗi một cái tầng của chúng ta đều có cái nhà vệ sinh, bên trái là dành cho nam, bên phải dành cho nữ, từ trong nhìn ra. Ở dưới tầng trệt cũng như thế. Do đó chúng ta hy vọng là không bị tắc nghẽn cái nhu cầu nhà khỏe này. Điều 17, không được ăn ngủ ngoài giờ quy định, không ăn phi thề. Bây giờ nghỉ trưa thì chúng ta có thực tập thiền buông thư. Khóa tu này thì chưa có nghỉ tối. Những khóa tu sắp tới 2-3 ngày trở lên, hoặc là khóa tu gieo duyên 1 tuần lễ, 2 tuần lễ, 3 tuần lễ, thì lúc đó mới có nhu cầu ở lại. Thì đến giờ quy định giờ ngủ là chúng ta phải ngủ thôi, phải tắt đèn hết, không có nói chuyện nữa, không có tâm sự Phật pháp gì nữa hết. Lúc đó chỉ tâm sự với hơi thở mình thôi, buông hết mọi thứ để ngủ bình yên. Điều 18, không được tự tiện phân phát kinh sách, băng đĩa tài liệu mà ban tổ chức chưa được duyệt qua hoặc không cho phép. Nếu ai vi phạm thì ban tổ chức sẽ thu lại hết và mời vị ấy rời khỏi khóa tu. Cái này không phải là khó khăn, là vì đó nhiều Phật tử do giới hạn trình độ Phật học, cho nên nó có những cái kinh ngụy tạo, nhưng mà tưởng là kinh Phật là vô phát lung tung. Có những sách đó là chống phá Phật giáo, sai với triết lý đạo Phật, nhưng mà mình không hiểu, mình phát ra thì chẳng những không có phước mà còn có cái tội phá chánh pháp nữa. Còn nếu ai muốn phát tâm cúng dường ăn tống kinh sách bằng đĩa để cho các bạn đồng tu được sử dụng thì nên liên hệ với ban tổ chức trước để ban tổ chức xem duyệt qua. Nếu thấy nó nội dung chuẩn mực thì sẽ là trở thành là quà tặng cho các thành viên tham dự khóa tu, cho nó rất là tốt. Cho nên đó hãy có sự hợp tác với ban tổ chức chứ đừng nên tự tiện làm. Điều 19, nếu không dương sự, không đi ra ngoài phạm vi của chùa, chuyên tâm nhiếp niệm suốt thời gian tu, thì thời gian tu chúng ta là bắt đầu từ 7 giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều, khoảng 10 tiếng mà. Cố gắng cắt đứt hết những cái duyên trần, duyên đời, để chúng ta được là nhiếp niệm tâm ý hướng về Phật pháp, trải nghiệm tâm linh trong suốt một và một ngày ở chùa. Mọi việc khác chúng ta gác một bên và để giải quyết sau. Điều 20, trong ngày tu học chùa sẽ đóng cửa sau 7 giờ sáng. Các vị đồng tu nên đi đúng giờ, ổn định chỗ ngồi, góp phần trang nghiêm và tạo công đức cho toàn khóa tu, để hạn chế người bên ngoài đi vào thì phải đóng cửa lại, để hạn chế những người đi, đang tu đi ra bên ngoài thì cũng đóng cửa lại. Nhưng mà hiện nay thế thì chùa Giác Ngộ làm cửa chưa xong, cho nên chúng ta phải tự ý thức để giới hạn mình trong phạm vi giới trường của một ngôi chùa. Giới trường đó là tục nữ Phật học, để chỉ cho khi đã được kiếp giới, tức là phạm vi, tức là không gian mà các hành giả tham gia tu trong ngày hôm đó hay trong một cái thời gian nhất định đó, thì chúng ta không đi ra khỏi phạm vi đó. Các vị tu sĩ cũng thế. Do đó chúng ta phải thấy được cái yêu cầu này là giúp đỡ cho mình thôi, chứ không phải là gò bó. Chúng ta cố gắng hợp tác để cho cái không gian tu của chùa chúng ta trong một ngày an lạc thật sự là an lạc. Và bất kỳ ai tình cờ đến đây quan sát là tâm khởi lên sự hoan hỷ liền. Các Phật tử nào đã từng đi tham dự khóa tu ở tại Miến Điện hay ở tại Làng Mai sẽ cảm nhận được cái không khí nó vắng lặng, yên tĩnh, vài trăm người, thậm chí là vài ngàn người mà không nghe tiếng nói, yêu Phật sắc thôi. Chùa Dhammakaya, tức chùa Pháp Thân ở ngoại ô Bangkok, vào những ngày khóa tu lớn có sức chứa khoảng 2 triệu người. Mà MC không cần phải dùng loa để nói, cái không khí yên lặng rất là trang nghiêm. Chúng ta cứ vào trong Google gõ chữ là chùa Pháp Thân Dhammakaya, Dhammakaya, chúng ta sẽ thấy những cái bộ ảnh của những ngôi chùa này trong những ngày khóa tu. Đông đùm nước, nhưng mà ngay hàng thẳng lối, nghiêm túc trang nghiêm. Và các Phật tử nên bắt chước các ngôi chùa, các ngôi chùa điểu mẫu này. Việc đó không có khó khăn lắm, chúng ta phải tập thành thói quen thôi. Thì đến chùa là đừng có nói chuyện, nói chuyện về nhà nói, là nói cái gì cần nói thôi, chứ không nói dư thừa. Như vậy sắp tới đó, để giúp cho chúng ta được như thế đó, thì trong thời gian mình đến trước thời kinh thì tại chùa sẽ có những cái bài đạo ca, và chúng ta sẽ cùng ca những bài đạo ca để tâm hướng về Phật pháp qua những cái lời ca tiếng hát về Phật pháp. Thì sau đó mình mới vào thời kinh. Chùa chúng ta thì có đủ các cái loại nhạc Phật giáo, tăng nhạc, nhạc cải lương, rồi các điển âm thơ. Về tăng nhạc thì có nhiều cái loại nhạc điệu khác nhau. Ngoài ra chúng ta còn có nhạc lễ Phật giáo, nhạc kinh Phật giáo, nhạc niệm Phật. Về phương diện này đó, thì chùa Giác Ngộ là chùa duy nhất trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam, trong nước và nước ngoài, sản xuất nhiều nhất. Số lượng 200 đĩa không phải là ít trong vòng 10 năm qua. Cho nên là chúng ta có thể chọn ra những cái bài nhạc Phật để trong những thời gian trống chờ đợi pháp hội, tụng kinh, vân vân, thì chúng ta cùng ca cho tinh thần nó tươi mát, đầu óc thoải mái, tâm sảng khoái. Và mình đó là đưa vào cái nội dung các cái lời ca đó để chúng ta nỗ lực làm theo. Kính thưa các quý Phật tử, đó là 20 điều thanh quy của Pháp Tu Ngài An Lạc tại chùa Giác Ngộ. Thì ngoài ra nó còn có cái các quy định chi tiết, gồm có thêm 24 điều khác, trong đó có những điều quy định liên hệ đến những khóa tu có thời gian tổ chức 2 ngày trở lên, mà hiện nay thì chúng ta chưa áp dụng. Sắp tới đó thì thanh quy này sẽ được in ra thành cái cuốn sổ tay, để các Phật tử đi chùa Giác Ngộ mỗi người sẽ được tặng một quyển. Không phải chỉ lúc tham dự pháp tu mới được tặng, bình thường đi là được tặng hết, để chúng ta đọc và nhớ làm theo, tạo thành một cái nếp. Và theo đó, đó khi vào chùa Giác Ngộ là chúng ta sẽ cảm thấy một không khí rất trang nghiêm, rất yên lặng, rất thiền vị. Chúng ta hãy cùng nỗ lực và cam kết làm việc đó. Việc này không có khó lắm. Để cho các Phật tử đi chùa đó, người ta thấy rằng là đúng thật chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm. Trong số những người nghe chúng tôi thuyết giảng thì có khoảng 5 người xuất thân từ Thiên Chúa giáo. Vì Giác Ngộ chân lý Phật là bỏ đạo đi theo đạo Phật. Thì cả 5 người này đến tâm sự với chúng tôi rằng là lúc họ mới vào các cái chùa, họ bị sốc dữ lắm. Là vì khi so sánh á, trong nhà thờ ta yên phân phát, nhà chùa đó triết lý cao hơn, nội dung hấp dẫn hơn, mà tại sao vào chùa các Phật tử thì nó quá ồn, không có trang nghiêm gì hết. Như vậy là ý thức tự giác và kỷ luật của chúng ta là còn kém. Và để cho cái nhận thức đó nó không còn nữa, những cái sốc về văn hóa tôn giáo đó không còn nữa, thì mỗi ngôi chùa đều phải tập cho các Phật tử của mình vào chùa là phải yên lặng mà. Thời gian đó để dành cho đọc kinh hay là nghiền ngẫm lời Phật dạy, chứ nói chi uổng. Ở ngoài đời chúng ta nói quá nhiều rồi, vào chùa là chúng ta phải nương những thói quen này. Giá trị của khóa tu một ngày an lạc đó chính là sự an lạc. An lạc trước nhất là cái cảm nhận của tâm, chứ mà các hành động của chúng ta được đạo diễn bởi tâm chân chính, tâm thanh tịnh theo những nội dung của khóa tu, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được rằng là cái an vui nó lan tỏa khắp cơ thể của mình. Mà theo Đức Phật đó, nó giống như là từng làn da thớ thịt, từng cái tế bào trên toàn thân đều cảm nhận được. Thì giống như là đang trong một cái thời tiết nóng nực mà chúng ta bắt gặp được một cái ao nước trong xanh sạch sẽ, và chầm mình xuống cái ao mát rượi đó thì không còn gì xuống cho bạn. Chắc an lạc đó có thể do chúng ta tiếp nhận từ lời thuyết giảng của các vị pháp sư để chia sẻ vấn đề Phật pháp, để tháo mở các thắc mắc của chúng ta, và đó chúng ta giống như là bừng sáng cái gì đó ra để đào sâu vào sự hiểu biết và ứng dụng trong đời sống thực tiễn. cái an lạc nó cũng còn liên hệ đến cái việc là trước đây chúng ta lăng xăng với các hành động đi đứng nằm ngồi. Trong lúc mà tham dự khóa tu đó thì chúng ta lắng dịu xuống, chúng ta trở nên từ tốn hơn, chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn, để có được cái thư thái hơn. Tập chừng đó thôi là nó có được cái an lạc à. Lúc nào càng nhanh thì rất là nhanh. Ví dụ như khi đến phi trường, khi ra ga xe lửa, khi đến bến xe bếp, nó đã có giờ quy định hết rồi. Chậm một chút xíu là lỡ chuyến, mà lỡ chuyến thì hư việc. Chúng ta buộc phải rất nhanh chóng. Nhưng khi tham dự khóa tu thì chúng ta phải hết sức là từ tốn, thư thái, nhẹ nhàng, chậm rãi, để trải nghiệm cái an lạc nội tại. Khóa Đường Phật Tích do chúng tôi tổ chức ngày 26 tháng 2 đến 9 tháng 3 2016 vừa qua với 67 người tham gia tảng đồ Nepal đó, rất thành công. Lần này đó thì các Phật tử trong đoàn đã phát tâm cúng dường trên 30.000 Mỹ Kim, chia làm hai phần: tăng ni đang tu học tảng độ và cho quà từ thiện 600 hộ nghèo rất bằng tên. Đợt này đi hết trong đoàn thì có nhóm làm phim VTV gồm có 4 thành viên. Thì anh Văn đó là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, anh ấy có cái nhận xét và vào cái ngày cuối của khóa hành hương đó là cái khóa hành hương này nó giống như khóa tu chứ không phải là du lịch thông thường. Và anh ấy có cái một nhận xét thứ hai đó là anh ấy nói rằng là thầy Nhật Từ, tức là chúng tôi lúc mà đang điều phối công việc thì rất là nhanh chóng, gọn gàng, bài bản, nhưng mà khi đi vào cái nội dung tâm linh đó thì rất là tự tốn. Không phải nhắc lại để khen mình, mà nhắc lại để muốn cho các Phật tử cũng phải là tập như thế. Lúc nào càng nhanh thì rất nhanh, nhưng mà trong lúc tu đó là phải nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi, khoan thai thôi. Giờ nào công việc bắt, không gian nào công việc bắt. Các anh chị em Phật tử phát tâm làm phụng sự viên cho khóa tu cũng phải trở thành những người mẫu mực về cái lối sống khoan thai thư thái này, để cho các bạn đồng tu khác mới bắt đầu gieo duyên với Phật pháp á, không có ngỡ ngàng. Ta thấy cái người đồng tu của mình nó cũng nhẹ nhàng thư thái như thế thì mình cũng phải như thế thôi, không có cái cách khác. Và chỉ cần trải nghiệm như thế thôi, chúng ta đang rũ bỏ xuống những áp lực khỏi não trạng của mình, khỏi cuộc sống của mình. Thiền hành đó, rất biết không gian của mình nhỏ quá không đi thiền hành được, là một trong những nghệ thuật để thực tập buông thư, đi chậm rãi, đi nhẹ nhàng, từng bước vững chãi đạt được an lạc thảnh thơi trên mặt đất, đi không cần mục đích đến, đi không đánh đồng đưa, phải đi khoan thai nhẹ nhàng. Nếu chùa Giác Ngộ có được những cái không gian lớn, tổ chức những khóa tu lớn, thì với cái sân rộng đó thì những cái giờ đi thiền hành nó sẽ là một cái trải nghiệm rất thú vị. Còn do cái không gian chúng ta chật hẹp giới hạn ở trong cái tòa chánh điện thôi, diện tích mỗi sạc có 300 m², do đó chúng ta cũng phải làm quen với cái thư thái chậm rãi, nhẹ nhàng để đạt được sự an lạc. An lạc là những thứ đó. Kính thưa các quý thầy cô tri thức, chỉ còn một tuần nữa là cái khóa tu đầu tiên được diễn ra thôi. Rồi các công tác chuẩn bị đó đang được lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay và phụng sự viên phối hợp lên kế hoạch để làm. Câu việc còn lại là các Phật tử đừng nên bỏ lỡ cơ hội này. Để chúng ta trở thành là những người tham gia khóa tu góp phần thành công cho khóa tu và trải nghiệm được sự an lạc từ khóa tu. Nếu cái khóa tu thành công đó thì không chỉ một tháng chúng ta là một lần, chúng ta sẽ hướng đến một cái dự án là hai tuần là một lần. Dĩ nhiên là tuần nào ở chùa chúng ta cũng có thuyết pháp rồi, tụng kinh bái sám đầy đủ, nhưng số lượng các khóa tu á có thể bắt đầu từ 12 khóa cho một năm cho đến là 24 khóa cho một năm. Vì trải nghiệm sự ăn làm từ tu tập đó thì giống như thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp vàng, không có thể thiếu được. Thông qua các quý Phật tử, rất mong các quý vị hãy truyền thông cho người thân của mình về thông tin khóa tu của chùa Giác Ngộ, để nhiều người biết hơn, tham dự đông hơn, để có được cái kết quả an lạc tập thể cao quý hơn. Xin chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và không trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ